Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài 24, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, Người chồng, phần 5. Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 đến câu 29. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Hôm nay chúng ta tiếp tục về việc chúng ta đang học về người chồng. Nghĩa là chúng ta đã học với nhau trong vai trò của người chồng. Người chồng là chủ gia đình, là người trách nhiệm trong gia đình nghĩa là gì? Chúng ta đã học. Hôm nay chúng ta cùng xem với nhau mệnh lệnh của Chúa cho người chồng. Chúa dạy là hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Yêu vợ như Chúa yêu hội thánh nghĩa là gì? Điều đầu tiên chúng ta phải nhớ là yêu vợ không dựa vào mong muốn của vợ, cũng không dựa vào mong muốn của mình, mà là dựa vào ý muốn của Chúa. Đây là một điều rất là quan trọng. Chúng ta thường hay nghĩ rằng yêu thương là làm vừa lòng nhau. Chúng ta thường hay có cái câu là nếu mà em yêu anh thì em làm này, nếu anh yêu em thì em làm này, nếu ba yêu con thì ba làm này, mà nếu con yêu ba thì con làm này. Chúng ta thường hay lập luận kiểu đó. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta là hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Có nghĩa là cái căn bản, cái động cơ, cái mẫu mực để yêu là dựa vào Chúa, chứ không dựa vào vợ của mình hay dựa vào chính mình. Yêu vợ như Chúa yêu hội thánh nó có nghĩa là tôi không đòi hỏi vợ dựa trên điều tôi muốn vợ tôi trở thành người như thế nào. Tôi cũng không yêu vợ bằng cách là tôi chiều chuộng điều vợ tôi muốn, mà tôi yêu vợ theo như lời Chúa dạy tôi. Và Chúa dạy chúng ta sẽ nhận thấy một điều này. Một trong những điều quan trọng mà chúng ta đã học với nhau, yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, nghĩa là nhận trách nhiệm về đời sống của vợ của mình. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu yêu con người, yêu mỗi chúng ta đến nỗi Ngài bằng lòng chịu cái hậu quả tội chúng ta làm. Rất rõ ràng phải không? Chúa yêu hội thánh, Chúa yêu chúng ta nên Ngài bằng lòng chịu chết vì tội của chúng ta. Cho nên người chồng yêu vợ mình sẽ không bao giờ làm cho người vợ có lỗi trở nên cảm thấy mình bị lên tòa án, cảm thấy mình bị xa cách, cảm thấy mình bị coi thường, cảm thấy mình bị chồng hay nhắc đi nhắc lại cái lỗi đó. Đó là điều không phải là cách của người yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Cho nên trách nhiệm về vợ của mình với ý nghĩa là thứ nhất là gì? Chịu trách nhiệm về những lầm lỗi của vợ. Thứ hai, đáp ứng nhu cầu cho vợ. Muốn đáp ứng nhu cầu thì phải làm sao? Thì phải hiểu. Muốn hiểu nhu cầu của vợ thì làm gì? Ít nhất á phải nghe, đúng không? Phải lắng nghe để hiểu, để có mối quan hệ để hiểu. Cho nên chúng ta lưu ý nè, thông thường á đời sống vợ chồng á nó được gây dựng từ những chuyện nhỏ trong cuộc sống, chứ không phải là những chuyện đại sự đâu. Cho nên cần thời gian, vợ chồng có thời gian với nhau để trò chuyện, để hiểu nhu cầu của nhau. Nhưng nhắc lại nha, hiểu nhu cầu không có nghĩa là cứ việc dựa trên điều vợ muốn mà định nhu cầu của vợ, mà nhìn nhận nhu cầu của vợ dựa vào gì? Dựa vào lời của Chúa. Ví dụ nha, vợ buồn vì bị một người người khác hiểu lầm, nói xấu, thì mình nên làm gì? Trước hết ra là phải để cho vợ sổ bầu tâm sự cái đã. Nghĩa là vợ bày tỏ về điều đang chi phối mình. Và chú ý nghe, người nam với người nữ trong lời nói giống hay khác nhau? Người nam dùng lời nói để truyền đạt thông tin, còn người nữ dùng lời nói để bày tỏ cảm xúc. Cho nên người nam mà nghe vợ tâm sự thì nhớ nghe chục lần vẫn phải ráng mà nghe, vì không phải nghe thông tin mà là nghe điều đang chi phối vợ, chứ không phải là nghe thông tin từ vợ. Phân biệt được không nào? Và vấn đề là như thế này: khi nào mà vợ nói đi nói lại một chuyện, có nghĩa là ông chồng chưa giúp vợ giải quyết. Hiểu không? Giúp vợ giải quyết cái gì? Khi vợ có nhu cầu, đừng nói là thôi mà, không có chuyện gì đâu. Đừng nói kiểu đó. Lô biết tại sao đừng nói kiểu đó không? Suốt trong Kinh Thánh không có chỗ nào Chúa cư xử với mình theo cách đó cả. Không có một chỗ nào trong Kinh Thánh mình sai lầm mà, hay là ai sai lầm với mình mà Chúa lại dạy rằng thôi coi như không có chuyện gì. Con, bây giờ thử nghe. Lật ra PR nhất đoạn 4, chỗ câu số mấy nói rằng tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Nghĩa là sao? Nghe ai nói về tội thì mình nên làm gì? Thôi, tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi, thôi bỏ qua đi, nhắc làm gì? Coi như thương mà bỏ qua, phải không? Không. Lật ra Gia-cơ đoạn 5 câu 19 câu 20 cho chúng ta hiểu che đậy vô số tội lỗi nghĩa là gì. Cái chữ che đậy vô số tội lỗi, nhiều người hiểu lầm rằng thương nhau trái ấu cũng tròn. Không phải. Không phải là cứ hễ thương là coi như mọi tội bỏ qua một bên. Hoàn toàn không phải. Mà hiểu chữ che đậy vô số tội lỗi thì đọc Gia-cơ đoạn 5 câu 19 câu 20. Vậy che đậy vô số tội lỗi là gì? Không phải là bỏ qua, mà là gì? Giúp người đó thoát khỏi sự chi phối của tội lỗi. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra một điều này: nhận trách nhiệm về vợ như Chúa yêu hội thánh, thì có nghĩa là khi chúng ta thấy vợ chúng ta có vấn đề, điều chúng ta cần là gì? Giúp vợ đối diện với Chúa, với lời của Chúa. Nhớ, một trong những điều mà chúng ta có lỗi, hay khi chúng ta đang lo âu bất kỳ chuyện gì, đó là gì? Hãy giúp người bạn đời của mình hướng về Chúa, thoát khỏi cái nhìn về cái nan đề của mình. Hiểu không nào? Vấn đề chúng ta không đi sống để kiếm một cuộc đời không có nan đề. Kinh Thánh không hề nói với chúng ta là hễ chúng ta được Chúa yêu thì cuộc đời chúng ta không có nan đề. Chỗ nào trong Kinh Thánh nói vậy? Chỗ nào mà Chúa nói là cuộc đời yêu kính Chúa sẽ không có nan đề là không có chuyện đó đâu? Chỗ nào nói rằng mình có yêu Chúa gì, có vâng lời Chúa gì hết, cuộc đời vẫn có lời dễ nan đề? Ở đâu? Văn đoạn 15 câu Kinh Thánh rất dễ hiểu. Này, ta nói cho các ngươi biết, kẻ nào đến cùng ta nghe lời ta mà làm theo thì giống ai? Chúng ta xem Luca đoạn 6 câu 46 câu 49 thì nhớ luôn một chuyện: bão có chữa nhà nào không? Nhà đào móng vẫn gặp bão, nhà xây trên cát vẫn gặp bão, người vâng lời Chúa vẫn gặp bão, người không vâng lời Chúa cũng gặp bão. Bão không chữa ai hết trơn. Kinh Thánh không hề dạy chúng ta rằng khi chúng ta tin kính Chúa, chúng ta làm theo lời Chúa dạy thì cuộc đời chúng ta không có nan đề. Mà Chúa cho chúng ta biết khi nào thì cuộc đời chúng ta không còn nan đề: khi chúng ta về với Chúa hoặc khi Chúa trở lại. Cho nên khi chúng ta sống trong cuộc đời này, vợ chồng là một cuộc đời giữa hai người ở trên đất, và hôn nhân chỉ có giá trị ở trên đất thôi. Cho nên chúng ta nhớ, khi chúng ta trách nhiệm về một người, kể cả đó là người bạn đời mình, về những sai sót, lầm lỗi, bất cứ là với ai, và kể cả với chúng ta, điều quan trọng nhất đó là hãy giúp người đó sống cuộc đời để biết Chúa. Khi nào một cuộc đời chúng ta hướng về Chúa, điều chúng ta mong mỏi là được Chúa bày tỏ Chúa cho mình, hơn là đi tìm kiếm một cuộc đời không có nan đề. Có nghĩa là chúng ta đừng mong giúp một người để cuộc đời người đó không gặp nan đề, mà là Chúa giúp cho chúng ta sống thế nào để biết Chúa khi có những nan đề xảy ra trong cuộc đời của mình. Và vì vậy mà yêu nhau, giúp nhau theo lời Chúa dạy, thì chúng ta phải nhớ nha, cách Chúa yêu hội thánh làm sao? Chúa yêu hội thánh, Chúa làm cho hội thánh mỗi ngày được tốt hơn. Và đó là cách của người chồng yêu vợ. Nhưng nhớ một điều này, hãy yêu vợ như Chúa yêu. Có nghĩa là tại sao tôi làm điều đó? Tôi đối với vợ tôi như vậy không phải để vợ nhận ra rằng tôi rất yêu vợ, mà tôi làm mọi việc với vợ vì tôi đang làm mọi việc để tôi bày tỏ lòng tôi thuần phục Chúa. Tôi làm điều đó trước mặt Chúa. Tôi không làm điều đó để chứng minh với tôi hay với người khác, mà là với Chúa. Cho nên khi một người chồng yêu vợ, thì điều quan trọng nhất cuộc đời của vợ là gì? Cái điều mà người chồng phải nhận ra, cái nhu cầu quan trọng nhất của vợ mình là gì? Có phải được chồng yêu không? Không. Chứ cái nhu cầu lớn nhất của vợ là gì? Là biết Chúa. Đúng không? Đó là cái nhu cầu của mọi người. Điều quan trọng nhất của cuộc đời là biết Chúa. Tại sao? Tại sao nhu cầu biết Chúa là nhu cầu quan trọng nhất? Nhớ Giăng đoạn 3 câu 16 không? Nhớ Giăng đoạn 3 câu 16 thì phải nhớ câu gì? Giăng đoạn 17 câu 3. Nhớ câu gì nữa? Giăng nhất đoạn 5 câu 20. Chúa cứu chúng ta, Chúa ban ta sự sống đời đời. Thì dựa trên Giăng đoạn 17 câu 3, sự sống đời đời là sống cuộc đời nhận biết Đức Chúa Cha và nhận biết Chúa Giêsu. Giăng nhất đoạn 5 câu 20, sự sống đời đời chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Như vậy để kinh nghiệm sự sống thì phải sống nhận biết Chúa và sống với Chúa. Đó là cách để chúng ta kinh nghiệm sự sống. Như vậy có nghĩa là một người yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, có nghĩa là hãy giúp vợ mình sống làm sao để biết Chúa càng hơn. Thì đó là cách của một người chồng yêu vợ theo lời Chúa dạy. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta hiểu điều này. Cách của người vợ đối với chồng, cách của người chồng đối với vợ, Chúa là trọng tâm. Và đặc biệt á, đó là người chồng yêu vợ, không phải là người chồng nỗ lực để giúp vợ yêu mình, hay là nỗ lực để vợ nhận ra mình yêu vợ, mà là giúp vợ sống cuộc đời để biết Chúa càng hơn. Đó là người yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Vì khi Chúa yêu chúng ta, Chúa ban ta sự sống đời đời, là sống cuộc đời để nhận biết Ngài, để sống với Ngài. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra một điều này: cách vợ làm công việc, cách vợ quan hệ với mọi người theo ý muốn của Chúa để vợ biết Chúa hơn. Nào, tại sao chúng ta nói như vậy? Tôi nói lại ha. Cách vợ chu toàn trách nhiệm của mình, cách vợ cư xử với bạn đồng nghiệp, cách vợ cư xử với những tín hữu trong hội thánh, cách vợ cư xử với ba mẹ chồng, ba mẹ vợ, ba mẹ ruột của mình và ba mẹ chồng của mình, cách vợ đối với con cái. Người chồng có trách nhiệm giúp vợ làm theo ý muốn Chúa để được biết Chúa. Câu kinh thánh nào dạy mình vậy? Bí quyết để biết Chúa là gì? Giăng đoạn 14 câu 21. Chúng ta muốn biết, được biết Chúa, chúng ta không tự biết được đâu. Chừng nào Chúa bày tỏ Ngài cho chúng ta mới biết Ngài. Và cách để chúng ta được Ngài bày tỏ đó là gì? Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Như vậy có một điều rất đơn giản này: người chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, cụ thể là làm gì? Bí quyết là gì? Ai có các lời ta và vâng giữ lấy ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, và ta cũng sẽ yêu người, tỏ cho người biết ta. Vậy thì người chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh cụ thể là làm gì? À, điều đầu tiên á là người chồng phải tạo điều kiện cho vợ biết lời của Chúa. Đúng không? Ví dụ nha, vợ mới sinh con có ảnh hưởng đến chuyện học kinh thánh không? Có. Vậy thì ông chồng nên làm gì? Giữ con làm thế nào mà để vợ có điều kiện học lời Chúa? Có nghĩa là khi mình nói đến mình trách nhiệm với vợ của mình là yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, có nghĩa là hãy giúp cho vợ biết Chúa. Mà muốn vợ biết Chúa thì phải giúp vợ biết lời của Chúa. Nhưng có một điều quan trọng nè, để ý nha, hội thánh Việt Nam của mình, tôi phải thêm cái chữ đó vô, phụ nữ đi nhà thờ nhiều hay nam giới đi nhà thờ nhiều? Có phải vì mấy ông chồng thương vợ cho nên nhường cho vợ đi nhà thờ để nghe lời Chúa không? Phải không? Không. Vì một trong những điều phải làm là gì? Là làm gương. Ông chồng phải làm gương. Phải không? Và để ý đi, hầu hết mấy bà vợ mà mỗi lần nói với chồng đi nhà thờ, không, ảnh không chịu đi. Và điều đó vui hay buồn? Và bà vợ cảm thấy buồn. Vậy thì ông chồng yêu vợ làm sao? À, phải đi nhà thờ cho vợ vui, đúng không? Hồng, nhớ nha, mục đích của mình không phải là con người, cái động cơ của mình phải là Chúa. Cho nên chúng ta nhớ một điều này, hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Có nghĩa là vợ nhận ra mình yêu Chúa và yêu lời Chúa, khiến cho vợ muốn theo gương chồng. Phải không? Vì là chồng là đâu vợ? Là người có trách nhiệm, là người lãnh đạo, là người làm gương. Cho nên chúng ta nhớ luôn một điều, một trong những điều mà chúng ta sống cuộc đời để vợ mình nhận ra chồng yêu mình như Chúa yêu hội thánh, đó là gì? Hãy cùng với vợ phục vụ Chúa. Đặc biệt một điều nha, hãy bất cứ ông chồng nào mỗi lần bận rộn đều bận chuyện nhà thờ mà vợ thì không được bận chuyện nhà thờ là có vấn đề lớn đó. Biết không? Và đặc biệt một chuyện nữa là vợ chồng cùng với nhau phục vụ Chúa. Bây giờ tôi xin hỏi nha, nếu chồng cũng đi phục vụ Chúa, vợ cũng đi phục vụ Chúa, ai coi con? À, cái việc hầu việc Chúa nó không dựa vào công việc. Hễ chúng ta cứ nhìn vấn đề á, là hầu việc Chúa là dựa vào công việc là chúng ta làm to. Nếu mọi người nhận như vậy á, thì tôi bảo đảm một điều là tôi hầu việc Chúa hơn tất cả mọi người. Nghe vậy đúng không? Tôi rõ ràng tôi bận việc nhà Chúa, tôi đi cùng, tôi giảng cùng hết. Mọi người đâu có đi giảng với tôi đâu. Như vậy ai hầu việc Chúa hơn? Nếu mà tôi mở miệng tôi nói như vậy là đã biết ngay là tôi nói sai rồi. Đúng không? Là vì sao? Cái sự hầu việc Chúa nó không dựa vào cái công việc tại nhà thờ. Đúng không? Cái vấn đề chúng ta là chúng ta có làm cái việc mà Chúa muốn chúng ta làm không? Chớ không phải hầu việc Chúa là làm chuyện nhà thờ. Có nghĩa là cả hai vợ chồng bỏ chuyện nhà, đừng quan tâm chuyện gia đình, rủ nhau cả vợ lẫn chồng bưng luôn cả con, ngày nào cũng ở nhà thờ. Đúng không? Đó không phải là hầu việc Chúa. Nghe không? Chúng ta làm điều Chúa muốn chúng ta làm. Chớ không có nghĩa là làm chuyện nhà thờ mới gọi là hầu việc Chúa. Cho nên chúng ta lưu ý nha, cách chúng ta yêu vợ như Chúa yêu nó đòi hỏi chúng ta thể hiện trong cuộc sống chúng ta với Chúa. Và chính vì vậy á, mà một trong những điều để chứng minh người chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh sẽ không để cho vợ điều khiển cuộc đời, kể cả đối với vợ. Có nghĩa là tôi không hành động dựa trên cách vợ đối với tôi. Và một trong những điều mà tôi yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, đó là dù vợ không làm vừa lòng mình, vẫn bày tỏ tình yêu đối với vợ. Vì sao? Vì đó là cách Chúa đối với hội thánh. Nghĩa là thông thường á, chúng ta thường hay thấy một điều này, người ta nói đối xử có qua có lại mới tỏi lòng nhau. Chúng ta không sống với nhau cách đó. Chúng ta không sống để làm tội lòng nhau. Nhớ, cái nguyên tắc của đời sống cơ đốc không phải để tội lòng nhau, mà là để làm vinh hiển danh của Chúa. Để người chồng cư xử thế nào, để vợ biết Chúa là quan trọng nhất. Và vợ cư xử thế nào, để Chúa được vinh hiển. Chớ không phải là làm vui lòng nhau. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta hiểu rằng người chồng yêu vợ là người bày tỏ cái nền tảng cư xử với vợ là vì người chồng yêu mến Chúa. Bây giờ chúng ta học cái cách Chúa đối với hội thánh của Ngài. Kinh Thánh nói rõ lắm, Chúa hiến thân cho hội thánh để làm cho hội thánh tốt hơn. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nói chúng ta yêu một ai đó theo lời Chúa dạy, nếu người chồng yêu vợ theo cách Chúa dạy, có nghĩa là giúp cho vợ tốt hơn. Mà giúp cho vợ tốt hơn nghĩa là gì? Là giúp cho vợ biết học lời Chúa, hiểu lời Chúa, làm theo lời Chúa vì yêu Chúa. Và chúng ta để ý nha, cái nguyên tắc giáo dục nằm trong Philip đoạn 4 câu mấy nhớ không? Lần trước chúng ta nói cha mẹ đối với con. Bây giờ nếu chồng nói với vợ thì nói làm sao? Chúng ta lật ra Philip đoạn 4 câu 9. Hễ những gì em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi anh và đã thấy trong anh, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng em. Đó là cách của người chồng yêu vợ. Hễ những gì em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi anh và đã thấy ở trong anh, hãy làm đi, Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng em. Thấy gì? Thấy Chúa ở cùng anh. Và đó là điều mà chúng ta cần lưu ý. Một trong những điều để chúng ta nhận ra, để giúp chúng ta yêu vợ theo cách của Chúa dạy, đó là làm cho vợ mỗi ngày biết Chúa hơn. Và một trong những điều để biết Chúa trở nên thiết thực trong cuộc đời, đó là tạo cơ hội để vợ được phục vụ Chúa. Dĩ nhiên, một người vợ phục vụ Chúa là giúp chồng. Một người vợ đồng thời cũng là người mẹ nuôi dạy con theo ý muốn Chúa, cũng là phục vụ Chúa. Và đặc biệt một điều là hãy giúp để vợ cùng với mình hầu việc Chúa trong những công việc làm cho người khác biết Chúa, trở nên môn đệ của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận ra một người chồng yêu vợ theo cách Chúa yêu hội thánh. Và để ý một điều này nữa, những gì của mình phải là của vợ. Tại sao? Vì đó là cách Chúa yêu hội thánh. Và để ý một điều nữa nè, những gì của vợ cũng là của mình. Đồng ý chưa? Nhưng chú ý nghe nè, nó khác ở chỗ này nè. Tiền của chồng á cũng là tiền của vợ, đúng không? Lỗi của vợ chồng nhận là mình trách nhiệm, ở chồng chịu. Có nghĩa là chúng ta để ý điều này, nó khác biệt ở chỗ này là như Chúa mà. Có nghĩa là Chúa đem những điều tốt lành của Chúa cho hội thánh, và những điều không tốt lành của những đứa con cứng đầu trong hội thánh thì Chúa lại nhận trách nhiệm, đúng không? Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta hiểu ra rằng chúng ta cần bày tỏ lòng tin của mình nơi Thiên Chúa trong việc yêu vợ như Chúa yêu, trách nhiệm về những điều của vợ mình, và những gì của mình cũng là của vợ. Mà đặc biệt một điều á, những gì tốt của Chúa, Chúa ban cho hội thánh, và những gì xấu của hội thánh Chúa lại nhận về mình. Mấy ông chồng nhớ ha, để mình làm theo lời Chúa dạy á, thì chắc chắn có một điều, không có một người chồng nào yêu vợ mà cứ nhắc đi nhắc lại lỗi của vợ cả. Vì đó là điều Chúa không có làm. Chúa mà làm chuyện đó chắc mình ngáp mất rồi, đúng không? Mình chết từ đời nào rồi. Cho nên nhớ luôn một chuyện, xin Chúa giúp mình để mình sống theo cách Chúa đối với hội thánh. Mình để ý nghe, Chúa dựng nên Eva để làm gì? Để giúp cho Adam. Vậy thì không có một ông chồng nào mà dại dột không nhờ vợ, hiểu không? Tại sao? Vì nó có một điều này, đó là tình yêu đấy. Đó là nói với vợ rằng anh rất cần em, đúng không? Tại sao anh cần em? Vì Chúa cho anh có vợ. Vì nếu không thì anh ở độc thân, đúng không? Cho nên cái vấn đề của mình, mục đích của đời mình không phải là cưới vợ hay là lấy chồng, mà mục đích của mình là gì? Là sống để biết Chúa và phục vụ Ngài. Và một trong những cách Chúa có thể ban cho người đó có gia đình để làm gì? Để cùng giúp nhau chu toàn cái trách nhiệm Chúa giao cho mình. Chính vì vậy mà việc vợ chồng bày tỏ lòng tin cậy tạo cơ hội cho nhau. Tôi nói một điều rất đơn giản thế này, xin lật ra trong Matthew câu 16 đến câu 20. Và tôi muốn mọi người chú ý câu 17. Rất ít khi chúng ta chú ý câu 17. Chúa giao đại mạng lệnh cho ai? Chúa giao đại mạng lệnh cho những người vững vàng trong niềm tin. Và Chúa cũng giao đại mạng lệnh này cho những người yếu đuối trong đức tin, đúng không? Có những người đến để thờ phượng Chúa, nhưng có một số người nghi ngờ, và Chúa giao đại mạng lệnh cho cả hai, đúng không? Bây giờ chúng ta có để ý điều này nha. Cho nên chúng ta để ý một điều này, nếu chúng ta nói chúng ta yêu người khác như cách Chúa yêu chúng ta, Thì một trong những điều mà chúng ta sẽ nhận ra, tôi là ai mà Chúa yêu. Vì vậy mà khi chúng ta nói chúng ta yêu vợ mình như cách Chúa yêu hội thánh, thì chúng ta đừng đòi hỏi người khác và kể cả người bạn đời mình phải trở nên người mà mình muốn. Hiểu không? Đừng đòi hỏi người vợ của mình phải trở nên người như mình muốn, vì Chúa không đòi hỏi điều đó với mình. Nếu mà Chúa đòi hỏi điều đó với mình thì mình đã tiêu rồi, phải không? Mà Chúa làm gì? Chúa giúp cho mình trở thành người mà Chúa muốn. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhớ điều này nha. Để ý một điều, một trong những điều mà người chồng học yêu như Chúa yêu, đó là khi nhận ra những lầm lỗi, sai trật và thất bại của vợ mình, hãy giúp vợ như Chúa đã yêu mình, giúp cho mình nhận ra những lầm lỗi của mình và giúp cho mình đắc thắng được những lầm lỗi đó. Và tôi cho rằng một trong những điều quan trọng của một người chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh là hãy tạo môi trường, cơ hội để vợ được học hỏi và phát triển khả năng của mình. Tôi đã từng khoe với hội thánh, tôi có người vợ hát rất hay, con tôi đờn rất giỏi, còn tôi dốt nhạc, không biết gì về nhạc hết trơn á. Mà tôi hát thì mọi người chỉ có thể nghe, không có đờn. Hiểu không? Tôi đang hát như thế này chứ có đờn vô là sẽ không được. Mà tôi ở trong ban hát thì gọi là con tôi nói là tập hát cho ba rất khó. Mà tôi nói thiệt, nhưng tôi có thể làm được một chuyện. Tôi tạo điều kiện để vợ tôi phát triển ân tứ. Có nghĩa là hễ chúng ta yêu Chúa, nhận ra Chúa yêu mình thế nào, hãy thực hiện điều đó với vợ của mình. Trong cuộc đời chúng ta, một trong những điều mà chúng ta cảm thấy cuộc sống phước hạnh đó là hãy cùng với vợ mình quan tâm và được Chúa dùng cho càng nhiều người càng tốt. Tôi nói một trong những điều mà tôi kinh nghiệm được đó là đừng chỉ nuôi con mình. Hiểu tôi nói không? Chuyện vợ chồng nuôi con mình đó là chuyện bình thường. Mình muốn kinh nghiệm một cuộc đời để Chúa dùng mình thì hãy nhớ sẵn lòng yêu cả những người không phải là những người mình trách nhiệm. Mình sẽ nhận ra cuộc đời mình khi bằng lòng ở trong tay Chúa, mình sẽ kinh nghiệm Chúa dùng mình vào những chuyện lớn hơn. Cho nên hãy cùng với vợ trong mối quan hệ với người khác, hãy để cho Chúa dùng mình để trở nên người hữu dụng trong mối liên hệ với người khác. Và tôi nhận ra một điều quan trọng này, càng yêu vợ như Chúa yêu mình thì càng nhận ra Chúa yêu mình càng hơn. Hiểu cái nguyên tắc này không? Chúng ta sẽ nhận thấy một điều đó là khi Chúa cho chúng ta trở nên hai vợ chồng để làm gì? Để chúng ta kinh nghiệm một cuộc đời mà một mình chúng ta không bao giờ làm được. Chúng ta cùng với vợ, chúng ta sẽ làm được những chuyện hơn nữa. Đừng bao giờ lấy hôn nhân nhìn là trọng tâm. Nhớ luôn vậy, mình không sống vì mình mà cũng không sống vì gia đình của mình. Thế khi nào mà chúng ta sống vì mình hay sống vì gia đình của mình là chúng ta đánh mất đi cái cuộc đời mà Chúa dành chúng ta khám phá những giá trị rất là kỳ diệu cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha, để chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 25, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, Người chồng, phần 6. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.